1.5 Bản chất và khái quát lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. 1.5.1 Bản chất của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Bản chất giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp thống trị qua sự quản lý, điều chỉnh của nhà nước. Hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội, định hướng cho các quan hệ đó phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Bản chất giai cấp của luật tố tụng hình sự thể hiện ở chỗ, nó do nhà nước ban hành và thể hiện ý chí của nhà nước, là công cụ để nhà nước trấn áp tội phạm, là cơ sở để đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển theo hướng điều chỉnh của nhà nước. Tố tụng hình sự là một ngành luật, hình thức, nên bản chất giai cấp của luật tố tụng hình sự không thể hiện một cách rõ ràng và trực tiếp, mà nó được thể hiện một cách gián tiếp thông qua mối liên hệ với luật hình sự và các thủ tục tố tụng hình sự. Chỉ thông qua việc phân tích đầy đủ các quy định về tố tụng hình sự trong mối liên hệ chặt chẽ với luật hình sự, trong mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng hình sự, chúng ta mới thấy được bản chất giai cấp của chúng. Bản chất giai cấp của luật tố tụng hình sự biểu hiện dưới nhiều góc cạnh khác nhau, trong những nguyên tắc chung cũng như trong các quy phạm cụ thể. Bản chất giai cấp của luật tố tụng hình sự Việt Nam được thể hiện ở những điểm chính sau đây. Luật tố tụng hình sự Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mà nền tảng là liên minh của giai cấp công nhân với nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, pháp luật tố tụng hình sự thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cũng như các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, luật tố tụng hình sự thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự trị an và an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhân dân khỏi sự xâm hại của tội phạm. Luật tố tụng hình sự Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, của cơ quan và tổ chức. Vì thể hiện ý chí của tầng lớp nhân dân lao động, nên pháp luật tố tụng hình sự là công cụ để bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, chống lại các thế lực phản động và tội phạm. Ngoài ra, luật tố tụng hình sự còn có vai trò giữ gìn an ninh trật tự và kỷ cương của xã hội, cũng như bảo vệ bộ máy điều hành đất nước và các tổ chức xã hội. Luật tố tụng hình sự Việt Nam bảo đảm việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh người phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự, quy định quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng nhằm đảm bảo phát hiện nhanh chóng, kịp thời và xử lý công minh mọi tội phạm, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Luật tố tụng hình sự Việt Nam bảo đảm cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân tham gia tố tụng theo quy định của luật tố tụng hình sự. Việc đảm bảo cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân tham gia tố tụng là sự biểu hiện của tính dân chủ, tính nhân dân trong hoạt động tố tụng, đảm bảo cho hoạt động tố tụng phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân và tránh được sự vi phạm từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng. 1.5.2 Khái quát lịch sử pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Pháp luật tố tụng hình sự của Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển khá lâu dài. Lịch sử thành văn của nước ta chứa nhiều sử liệu cho phép khẳng định sự tồn tại của luật tố tụng hình sự trong chế độ phong kiến. Tuy nhiên, luật tố tụng hình sự với tư cách là một ngành luật hoàn chỉnh như hiện nay lại chưa có trong giai đoạn lịch sử đó. Trong thời kỳ phong kiến, các triều đại phong kiến ở nước ta đã sử dụng triệt để luật tố tụng hình sự để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Hình thư triều lý, bộ luật Hồng Đức hay trong hình luật Gia Long đều chứa đựng các quy định về tố tụng hình sự. Ví dụ, trong hình thư triều lý có quy định để tránh cho dân quê các vụ kiện tốn kém, nhiều khi để quá lâu ngày, vua Lý Anh Tông định rằng trong vụ tương tranh về ruộng đất không được xin vua xét xử sau hạn 5 hoặc 10 ngày, tùy trường hợp. Trong quốc triệu hình luật của nhà Lê ở chương 5 điều 46 quy định, dân sớ tâu vua kiện mà trước sau không hợp nhau thì phải tội trượng hay biếm. Nói chung, trong thời kỳ phong kiến, pháp luật ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh của pháp luật Trung Quốc, và vì vậy, hình thức tố tụng ở thời kỳ này cũng bị chi phối theo. Trong thời kỳ Pháp thuộc, pháp luật của Việt Nam chịu ảnh hưởng của pháp luật nước Pháp. Luật tố tụng hình sự được pháp điển hóa và được thực hiện cho đến năm 1945. Chẳng hạn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự được ban hành bằng Đạo Dụ 15 tháng 6 năm 1921 tại Trung Kỳ, và tiếp theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự được ban hành năm 1935 tại Bắc Kỳ. Ở Nam Kỳ, được coi là thuộc địa của Pháp, nên áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự tóm tắt của Pháp. Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, trước khi có Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988, thì chỉ mới có các văn bản pháp luật tố tụng hình sự như Chỉ thị ngày 16 tháng 4 năm 1945 của Tổng bộ Việt Minh quy định về lề lối làm việc của tiểu ban tư pháp và thẩm quyền xét xử của tiểu ban này. Sau cách mạng tháng 8, nhà nước đã ban hành sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 về việc thành lập Tòa án quân sự và sau đó bổ sung bằng sắc lệnh số 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 và sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 về việc thành lập Tòa án thường với sự tham gia của phụ thẩm nhân dân và sau đó được đổi thành Tòa án nhân dân bằng sắc lệnh số 85 ngày 22 tháng 5 năm 1950. Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và khi đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, thì ở miền Bắc, Hiến pháp được ban hành năm 1959. Đồng thời, Quốc hội đã ban hành một loạt các luật nhằm thể chế hiến pháp mới. Luật tổ chức Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân năm 1960 cũng được ban hành trên tinh thần Hiến pháp năm 1959. Sau ngày giải phóng miền Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ban hành sắc lệnh số 01 SNL trên 76 ngày 15 tháng 3 năm 1976 về tổ chức Tòa án Nhân dân. Sau khi miền Nam giải phóng và đất nước thống nhất, năm 1980, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành hiến pháp mới, Hiến pháp 1980. Vào năm 1981, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân được ban hành thay thế các luật năm 1960. Ngày 28 tháng 6 năm 1988, được coi là cột mốc trong lịch sử lập pháp của pháp luật tố tụng hình sự khi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 8, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam được thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Sau đó, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã được sửa đổi, bổ sung qua 3 lần, ngày 30 tháng 6, 1990, ngày 22 tháng 12, 1992 và ngày 9 tháng 6 năm 2000. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Trên đây là những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Để mở rộng sự nghiên cứu của ngành luật tố tụng hình sự, tác giả bài viết xin giới thiệu với bạn đọc một số nét khái quát về các hình thức, các kiểu tố tụng hình sự trên thế giới. Quá trình nhận thức về bản chất của tố tụng hình sự là một quá trình lâu dài và phức tạp. Ở những nước khác nhau, có những hình thái phát triển tố tụng khác nhau. Từ những điều kiện lịch sử của mỗi nước và những yếu tố cụ thể khác nhau như dân tộc, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, và những đặc điểm khác của sự phát triển những yếu tố này, đã hình thành những nhận thức khác nhau về những vấn đề cơ bản của tố tụng hình sự. Những yếu tố và điều kiện khác nhau đó bao gồm những vấn đề gì? Trước hết, đó là vai trò và địa vị pháp lý của thẩm phán hay tòa án trong quá trình xét xử vụ án hình sự, các quyền tố tụng của bị can và người bào chữa của họ, phạm vi quyền hạn của người buộc tội hay của điều tra viên, trình tự những hành vi tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, xác định mục đích và nội dung chứng minh, đánh giá chứng cứ, v.v. Những quan điểm khác nhau về những vấn đề cơ bản của tố tụng hình sự đã ảnh hưởng đến đặc tính chung của từng hệ thống tố tụng hình sự cụ thể. Và điều đó cho chúng ta cơ sở để nói rằng có thể đã từng tồn tại những hình thức, những kiểu tố tụng khác nhau. Đã từ lâu trong học thuyết tố tụng hình sự của nước Nga, phân biệt bốn kiểu tố tụng hình sự cơ bản tồn tại và phát triển trong những thời đại khác nhau. Tố tụng tố cáo, tố tụng thẩm vấn, tức tố tụng xét hỏi, tố tụng tranh tụng và tố tụng pha trộn, tức hỗn hợp. Kiểu tố tụng tố cáo, hình thành từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ và đã đạt được sự phát triển cực thịnh trong thời kỳ đầu của xã hội phong kiến. Nét đặc trưng nhất của hình thức tố tụng này là sự công nhận vị trí đặc biệt của người buộc tội mà người thực hiện sự buộc tội thường là người bị tội phạm xâm hại. Việc khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án phụ thuộc vào ý chí của người buộc tội. Hệ thống chứng cứ phổ biến thời bấy giờ mang tính mê tín dị đoan, định kiến và thể hiện quan điểm tôn giáo. Ví dụ như dùng lời thề, đấu tay đôi hoặc những loại thử thách khác như thử bằng lửa, dìm xuống nước, dùng sắt đâm v.v. Tòa án không cần biết sự thật đã xảy ra mà chỉ quan tâm đến khả năng chịu đựng sự thử thách của người bị buộc tội hay quan tâm đến họ cần phải thề thốt như thế nào, v.v. Có thể nói, hầu hết các nước trên thế giới đều đã trải qua hình thức tố tụng hình sự này vào những thời điểm khác nhau, có nước trải qua sớm, có nước trải qua muộn hơn. Kiểu tố tụng thẩm vấn, tức tố tụng xét hỏi, xuất hiện từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ và đạt được sự phát triển phổ biến trong chế độ quân chủ. Có thể nói, thời kỳ huy hoàng nhất của hình thức tố tụng thẩm vấn là thời kỳ Trung Cổ. Nhưng hình thức tố tụng này cũng được chính quyền của giới quý tộc sử dụng rộng rãi. Theo quy định của tố tụng thẩm vấn, thẩm phán không chỉ thực hiện chức năng xét xử mà còn thực hiện cả chức năng điều tra, chức năng buộc tội và một phần nào đó cả chức năng bào chữa. Bị cáo bị hạn chế khả năng bào chữa. Bị cáo không được coi là chủ thể của quá trình tố tụng mà là đối tượng truy cứu của tố tụng. Vì vậy, trong kiểu tố tụng này, bảo đảm quyền lợi bào chữa cho bị cáo là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Điểm đặc trưng của hình thức tố tụng thẩm vấn về hệ thống chứng cứ là tính hợp lệ của chứng cứ, trong khi đánh giá chúng với những đòi hỏi hết sức khắt khe. Nhiều quy định về chứng cứ hết sức trừu tượng. Ví dụ, như lời nhận tội của bị cáo được coi là chứng cứ vua của mọi loại chứng cứ, hoặc là lời khai của đàn ông đáng tin hơn lời khai của đàn bà, chứng cứ của người giàu đáng tin hơn của người nghèo, hoặc là tình tiết của vụ án chỉ được coi là chứng cứ khi tình tiết đó được từ hai người trở lên biết đến. Người ta cho phép dùng nhục hình để thu thập chứng cứ, thậm chí người ta còn công khai khuyến khích dùng nhục hình, và điều đó còn được ghi nhận trong pháp luật. Hơn nữa, người ta còn coi đó là cách thu thập chứng cứ quan trọng, nhất là chứng cứ vua. Ở một số nước, pháp luật đòi hỏi thẩm phán phải tìm ra chân lý, nhưng chân lý này thực chất không phải là chân lý khách quan, mà đó là những kết luận của thẩm phán đưa ra dựa trên những quy định của pháp luật về chứng cứ mang tính tiên nghiệm mà thôi. Nhiều quy định pháp luật của hình thức tố tụng thẩm vấn tỏ ra có sức sống dai dẳng, đặc biệt. Người ta vẫn không quên sử dụng chúng cả trong thế kỷ 20, nhất là ở những nước có chế độ chính trị chuyên quyền, quân chủ, bởi vì họ dùng những biện pháp hà khắc ấy để trấn áp những kẻ chống đối hoặc đối lập. Cơ chế thô sơ đó, mong muốn tìm được giá trị chứng minh của từng nguồn chứng cứ riêng lẻ để bổ sung cho lời thú tội của bị can, kiến lập những tiêu chí mang tính tiên nghiệm của chứng cứ để hạn chế sự đánh giá của chứng cứ theo ý kiến chủ quan của thẩm phán hay những người có thẩm quyền khác, v.v. vẫn song song tồn tại cho đến tận bây giờ, cùng với những chế định tố tụng tiến bộ và cả ở những nước được gọi là văn minh, có nền dân chủ phát triển, v.v. Kiểu tố tụng thẩm vấn này chấm dứt sự tồn tại nguyên trạng từ đầu thế kỷ thứ 19, nghĩa là không còn 100% đặc điểm ban đầu nữa, mà đã có sự pha trộn giữa các kiểu tố tụng khác nhau. Kiểu tố tụng thẩm vấn, tố tụng xét hỏi, có những đặc điểm cơ bản sau đây. Dùng quyền lực nhà nước để giải quyết vụ án hình sự theo phương pháp quyền uy, mệnh lệnh. Các chức năng buộc tội, bào chữa và xét xử đều do một cơ quan thực hiện. Việc giải quyết vụ án hình sự xuất phát từ ý chí của nhà nước, từ đòi hỏi của pháp luật. Đối tượng bị thẩm cứu, điều tra có một số quyền nhất định, nhưng các quyền đó thực hiện được hay không phụ thuộc vào sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Không có các bên tham gia tố tụng độc lập và trong quá trình giải quyết vụ án hình sự không tồn tại sự bình đẳng giữa các bên và không cần sự tranh tụng. Việc chứng minh vụ án rất sơ sài hoặc mang nặng tính hình thức bởi sự thú nhận của người bị thẩm vấn đóng vai trò quyết định. Cho phép dùng nhục hình đối với người bị thẩm vấn. Quá trình giải quyết vụ án hình sự được tiến hành bí mật và được ghi lại bằng văn bản. Có thể nói, với những đặc điểm nói trên, kiểu tố tụng thẩm vấn, tố tụng xét hỏi là một mô hình tố tụng mà khi thực hiện theo kiểu tố tụng này, nhà nước chủ động và kiểm soát chặt chẽ được tội phạm. Kiểu tố tụng tranh tụng, hình thức từ tố tụng tố cáo và phát triển mạnh mẽ, rộng rãi ở các nước truyền thống luật án lệ như Anh, Mỹ, Canada, Úc. Trong thời đại của chúng ta, hình thức tố tụng này có một model cổ điển dựa trên quan niệm cho rằng tố tụng là cuộc tranh đấu tại tòa án giữa một bên là nhà nước và một bên là công dân đã thực hiện tội phạm. Là cuộc tranh đấu thì hai bên được phép sử dụng các khả năng pháp lý như nhau trong việc thu thập, đưa ra và đánh giá chứng cứ, phân tích và đưa ra những kết luận đối với những sự việc cụ thể, v.v. Về mặt tư tưởng, hai bên tranh tụng có được khả năng như nhau không chỉ tại phiên tòa mà cả trong các giai đoạn trước phiên tòa, giai đoạn điều tra. Mặc dù những tư tưởng này thực chất chỉ tồn tại trên giấy hoặc là chỉ nằm trong đầu óc của các luật sư xa rời cuộc sống mà thôi. Thực tiễn như chúng ta đã biết, ở mọi quốc gia và trong mọi thời đại, việc phát hiện và thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự được tính từ thời điểm bắt đầu vụ án cho đến khi hồ sơ chuyển tới tòa án, nơi mà nhà nước đã đào tạo chuyên gia, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và cơ cấu tổ chức bộ máy để giải quyết vụ án. Những người có thẩm quyền, đặc biệt ở những nước theo luật án lệ, thông thường không bị đòi hỏi tính khách quan khi làm nhiệm vụ. Công việc của họ là thu thập chứng cứ buộc tội, bởi vì họ đại diện cho nhà nước, phía đối lập với người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, trong cuộc đấu tranh ở tòa án, và họ có trách nhiệm chứng minh tính có lỗi của bị can. Tòa án trong quá trình xét xử vụ án đã đóng vai trò người trọng tài lạnh lùng. Quan sát sự tuân thủ quy tắc cuộc đấu của hai bên và bên nào sẽ chiến thắng. Sự đánh giá chứng cứ phụ thuộc vào niềm tin nội tâm của thẩm phán khi thẩm phán dựa vào tiêu chí hợp lệ của chứng cứ, đặc biệt nhất là lời thú nhận của bị can, tiêu chí hợp pháp của chứng cứ, khuôn mẫu của chứng cứ, v.v. Kiểu tố tụng tranh tụng được hình thành đầu tiên ở nước Anh vào khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13. Sau đó kiểu tố tụng này lan truyền và phát triển ở các nước thuộc địa cũ của Anh và cho tới bây giờ đang được sử dụng rộng rãi như Mỹ, Canada, Úc. Kiểu tố tụng tranh tụng có ảnh hưởng đến tố tụng của nhiều nước trên thế giới. Có thể nói, kiểu tố tụng tranh tụng luôn đề cao quyền con người và trong kiểu tố tụng này, quyền con người luôn được bảo vệ một cách tích cực và tốt nhất. Kiểu tố tụng tranh tụng có những đặc điểm nổi bật sau đây. Sự hiện diện của hai bên tố tụng đối trọng nhau có quyền lợi đối lập nhau, bên buộc tội và bên bào chữa. Tố tụng hình sự được tiến hành trong sự bình đẳng, pháp luật và bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng. Các bên tham gia tố tụng có sự độc lập với tòa án và tòa án là trọng tài trung lập, Với ba đặc điểm nổi bật nói trên, có thể nói rằng tố tụng tranh tụng chỉ có khi có tranh chấp pháp luật hình sự, có các bên tham gia tố tụng, bên buộc tội, bên gỡ tội. Bản án phụ thuộc vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Kiểu tố tụng pha trộn là kiểu tố tụng hỗn hợp giữa tố tụng thẩm vấn trong giai đoạn trước khi xét xử, hầu như hoàn toàn bí mật, hạn chế khả năng bào chữa của bị can, mọi hoạt động đều được ghi chép bằng văn bản, v.v. Và tố tụng tranh tụng tại phiên tòa, sự công khai của phiên tòa xét xử, đảm bảo quyền bào chữa cho bị can, đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án, v.v. Đặt nền móng pháp lý cho kiểu tố tụng này là Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Cộng Hòa Pháp năm 1808. Kiểu tố tụng pha trộn sau đó được phát triển mạnh mẽ trong pháp luật tố tụng hình sự của nhiều nước châu Âu lục địa như Đức, Ý, Áo, Bỉ, v.v. Có những cơ sở để cho rằng hình thức tố tụng pha trộn là một hình thức tố tụng công bằng, văn minh nếu giữ được sự cân bằng giữa tố tụng thẩm vấn và tố tụng tranh tụng trong quá trình tố tụng. Nếu quá nghiêng về tố tụng thẩm vấn, thì các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân dễ bị xâm phạm. Còn nếu quá chú trọng đến các yêu cầu về quyền con người của tố tụng tranh tụng, thì pháp luật sẽ bị giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Bởi vì trong nhiều tình huống, tuy đã xác định được sự thật, cũng không thể kết án được vì chứng cứ chưa đáp ứng quy định của luật để được sử dụng chứng minh vụ án hình sự.
Hai La Mã, nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự. Luật tố tụng hình sự Việt Nam có những nhiệm vụ chính sau đây: bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo vệ nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, cơ quan, tổ chức khỏi sự xâm phạm của tội phạm, góp phần khôi phục những quyền và lợi ích đó. Luật tố tụng hình sự bảo vệ các quyền và lợi ích của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Đấu tranh phòng chống tội phạm. Luật tố tụng hình sự là phương tiện sắc bén và hữu hiệu giúp nhà nước phát hiện và xử lý nhanh chóng, chính xác, kịp thời mọi hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội. Nhà nước thông qua luật tố tụng hình sự để duy trì trật tự và an ninh cho xã hội, đấu tranh phòng chống và đi đến loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Giáo dục công dân ý thức tôn trọng pháp luật và quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Luật tố tụng hình sự là những căn cứ để người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng ý thức được phạm vi và mức độ các quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Mặt khác, luật tố tụng hình sự còn tác động đến nhận thức và tư tưởng của mọi công dân nhằm giáo dục họ ý thức tuân thủ pháp luật tố tụng hình sự nói riêng và pháp luật nói chung. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Ba La Mã, nguồn của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Xét về khía cạnh ngôn ngữ, nguồn được hiểu là nơi bắt đầu, nơi phát sinh hoặc nơi cung cấp. Như vậy, nguồn của luật được hiểu là nơi chứa đựng, nơi xuất phát của quy phạm pháp luật. Nói cách khác, nguồn của luật được hiểu là hình thức pháp lý thể hiện các quy phạm pháp luật. Các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự nước ta được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ những văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất như hiến pháp, bộ luật, luật cho đến các pháp lệnh và những văn bản pháp quy như nghị định của chính phủ, quy chế ngành. Có thể phân biệt các nguồn sau đây của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Hiến pháp 1992. Các quy phạm được quy định trong hiến pháp là những quy phạm có hiệu lực pháp lý cao nhất. Có rất nhiều quy phạm của hiến pháp về tố tụng hình sự, chẳng hạn các điều 52, điều 72, điều 74 ghi nhận về các quyền cơ bản của công dân được đảm bảo trong tố tụng hình sự. Bộ luật tố tụng hình sự, các luật, luật tổ chức tòa án, luật tổ chức viện kiểm sát, luật luật sư, là những văn bản ghi nhận cơ bản về quy phạm pháp luật tố tụng hình sự. Các văn bản dưới luật như các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng là một loại nguồn khá phổ biến của luật tố tụng hình sự. Có thể kể đến như pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm, pháp lệnh về kiểm sát viên, pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, pháp lệnh về giám định tư pháp là những nguồn phong phú và phổ biến của luật tố tụng hình sự. Hiệu lực pháp lý các quy phạm này thấp hơn các quy phạm của hiến pháp, bộ luật và các luật, nhưng mức độ sử dụng thì khá thông dụng trong thực tế tố tụng hình sự. Các quy phạm này là một tiềm năng lớn bổ sung cho luật tố tụng hình sự khi cần thiết và khi được Quốc hội pháp điển hóa. Các văn bản pháp quy bao gồm các nghị định của chính phủ, các thông tư liên ngành, thông tư liên tịch, các nghị quyết. Đây là những văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện hiến pháp, bộ luật, luật hoặc các điều khoản của luật. Hiệu lực pháp lý của những văn bản này là dưới luật, không như hiến pháp, bộ luật và luật. Nhưng trong thực tế đời sống, pháp luật và xã hội một phần không nhỏ công dân hiểu sai về các quy định này. Họ coi đây là quy phạm pháp luật và rất đề cao hiệu lực pháp lý của những quy phạm pháp quy này. Dù vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng các quy phạm pháp quy này là một tiềm năng lớn bổ sung cho luật tố tụng hình sự khi cần thiết và khi được Quốc hội pháp điển hóa. 4 La Mã, các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nguyên tắc của luật tố tụng hình sự là những tư tưởng, những quan điểm, những phương châm và định hướng chi phối hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự. Không phải bất cứ quan điểm, tư tưởng nào về hình thức và cách thức hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật đều được gọi là nguyên tắc, mà chỉ những tư tưởng, quan điểm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế và xã hội mới được coi là nguyên tắc. Nói cách khác, ngoài tính chất cơ bản, tính chất chỉ đạo, nguyên tắc còn mang tính khách quan, tính thời đại. Tính khách quan và tính thời đại của nguyên tắc là những yêu cầu, điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động tố tụng hình sự đạt được mục đích xử lý công minh vụ án hình sự. Nguyên tắc nếu không phù hợp với điều kiện khách quan, điều kiện thời đại, thì dù nó có được ghi nhận trong luật cũng chỉ tồn tại trên giấy tờ mà thôi. Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự chỉ được thực hiện khi và chỉ khi việc tổ chức điều tra, truy tố và xét xử được dựa trên các cơ sở công bằng và dân chủ. Hoạt động tố tụng hình sự là những hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn có tính phức tạp và khi thực hiện sẽ đụng chạm đến các quyền tự do và dân chủ của công dân. Vì vậy, pháp luật đòi hỏi các hoạt động này phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc nhất định. Việc tuân thủ các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự trong các hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã làm cho quá trình tố tụng hình sự được vận hành một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. 4.1 Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, Điều 12 Hiến pháp 1992, Điều 3 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, đảm bảo tính hợp pháp và tính có căn cứ cho từng giai đoạn tố tụng hình sự cũng như toàn bộ quá trình tố tụng hình sự. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là tuân thủ triệt để hiến pháp, các quy định pháp luật của các cơ quan, các tổ chức và mọi công dân. Sự nghiêm chỉnh tuân theo các quy định của pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự là sự đảm bảo phát hiện nhanh chóng, chính xác và xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Nội dung cơ bản của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa là sự đòi hỏi tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng hình sự được thể hiện ở những khía cạnh sau đây. Quá trình giải quyết vụ án hình sự phải tuân theo các quy định của hiến pháp và luật hình sự. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là cột sống của hệ thống pháp luật. Sự tôn trọng hiến pháp trong các hoạt động tố tụng hình sự của các chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là một điều kiện đảm bảo tính hợp hiến của các hoạt động tố tụng hình sự, đồng thời góp phần tích cực trong quá trình giải quyết vụ án một cách nhanh chóng, khách quan và công minh. Luật hình sự là luật nội dung, còn luật tố tụng hình sự là luật hình thức. Vì vậy, khi thực hiện luật hình thức thì phải căn cứ và tuân theo các quy định của luật nội dung. Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, từ các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đều phải dựa vào các quy định của luật hình sự để xác định tội danh và quyết định hình phạt cũng như nhiều vấn đề khác của luật hình sự. Tuân thủ những quy định của Bộ Luật Hình sự là một đòi hỏi tất yếu khách quan trong hoạt động tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết vụ án hình sự phải tuân theo các quy định của luật tố tụng hình sự về cách thức và trình tự thực hiện. Luật tố tụng hình sự quy định chặt chẽ trình tự, cách thức, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự là nhằm mục đích đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hình sự được nhanh chóng, chính xác, khách quan. Bất cứ sự vi phạm nào về các quy định này đều ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án và có tác động tiêu cực về mặt xã hội, làm giảm hiệu lực của nhà nước và tùy tiện xâm phạm quyền tự do của công dân. Vì vậy, để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi trước hết các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, cách thức và các thủ tục tố tụng hình sự. Trong tố tụng hình sự, các cơ quan có thẩm quyền tố tụng hình sự chỉ hoạt động trong phạm vi pháp luật quy định. Các quyết định của họ phải dựa trên cơ sở của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và phải triệt để tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Pháp luật tố tụng hình sự quy định đầy đủ và rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Việc tuân thủ các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự là để bảo đảm mọi hành vi tố tụng, mọi quyết định tố tụng phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự được đúng đắn, chính xác, khách quan, công bằng. Trong các hoạt động tố tụng hình sự, các cơ quan, người có thẩm quyền có quyền ra các quyết định mang tính bắt buộc đối với các chủ thể tham gia tố tụng trên cơ sở pháp luật và phù hợp với thực tế tố tụng. Các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là những quyết định mang tính bắt buộc thi hành đối với các chủ thể tham gia tố tụng, nhất là các quyết định về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế như bắt người, tạm giữ, tạm giam, khám xét. Vì vậy, pháp luật đòi hỏi các cơ quan này khi áp dụng các biện pháp đó phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện áp dụng nhằm đảm bảo tính đúng đắn, khách quan của các hoạt động tố tụng hình sự, cũng như đảm bảo sự tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng các quyền dân chủ của công dân khi thực hiện các nhiệm vụ tố tụng được giao. Việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự là điều kiện cần thiết và quan trọng để đảm bảo sự tôn trọng các quyền tự do và dân chủ của công dân. Các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội và công dân có liên quan đến vụ án phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia vào quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tôn trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa không chỉ là nghĩa vụ của các cơ quan và những người có thẩm quyền, mà đây còn là nghĩa vụ của các chủ thể khác của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Sự tuân thủ pháp luật của những chủ thể tham gia tố tụng góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Để các chủ thể nói trên tham gia vào quá trình giải quyết vụ án có hiệu quả, luật tố tụng hình sự quy định đầy đủ và chặt chẽ cho họ các quyền và nghĩa vụ. Để nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện và vận hành trong thực tế, đòi hỏi phải có những điều kiện nhất định, đó là những điều kiện sau đây. Hệ thống pháp luật phải hoàn chỉnh và đồng bộ. Chúng ta không thể nói đến pháp chế nếu không có pháp luật, bởi vì pháp luật là điều kiện vật chất, là nền tảng của pháp chế và không những thế, pháp luật cần có hệ thống và đồng bộ. Chỉ khi pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, các quy định của pháp luật chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ, khoa học và khách quan, thì việc tuân thủ pháp luật mới có ý nghĩa và mới mang lại hiệu quả cao cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sự lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo của các quy phạm pháp luật sẽ tạo kẽ hở và điều kiện cho việc vi phạm pháp chế, bởi vì khi pháp luật không đồng bộ, không khả thi thì không thể tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ theo pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự để đảm bảo các hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện đúng đắn và thống nhất. Về điều kiện này trong thực tế, đã được Viện Kiểm sát đảm bảo theo đúng thẩm quyền trong những năm qua, nhà nước cần phải chú trọng công tác đào tạo những người có năng lực và trách nhiệm để bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Viện Kiểm sát. Đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân đối với hoạt động của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các hoạt động tố tụng hình sự mang tính cưỡng chế cao, nên khi thực hiện những hoạt động đó, các quyền và lợi ích của công dân có thể bị xâm hại, nhất là khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn như bắt, tạm giữ, tạm giam. Một mặt, nhà nước bảo hộ cho công dân của mình các quyền tự do và dân chủ. Mặt khác, nhà nước cần phải duy trì trật tự, kỷ cương và an ninh cho xã hội, nên nhà nước cần phải đảm bảo tính quyền lực trong các hoạt động tố tụng hình sự. Để thực hiện được điều này, thì nhà nước phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong các hoạt động tố tụng hình sự. Một khi sử dụng đến các biện pháp cưỡng chế, thì không tránh khỏi sự xâm hại các quyền tự do và dân chủ của công dân. Và vì vậy, thực tế khách quan của hoạt động tố tụng hình sự đòi hỏi sự tuân thủ pháp luật hết sức khắt khe, cũng như đòi hỏi sự xử lý nghiêm khắc các vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đã được pháp luật bảo hộ. Để đảm bảo những mục đích đó, nhà nước phải tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo đối với những hành vi trái pháp luật của các cơ quan và người có thẩm quyền. Việc khiếu nại và tố cáo của công dân phải tuân thủ các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chương 35, và Luật Khiếu Nại, Tố Cáo.